xin mẹ dạy cho con. Mẹ ơi tâm tình kính mến, kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi
xưa kia mẹ đã suy tôn kinh thờ Thiên Chúa làm người, ngay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ dạy cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời. Mẹ ơi,
cái cuộc tĩnh tâm này nó có năm cái đề tài. Năm cái đề tài đó nó thuộc về hai cái bài phúc âm. Những cái đề tài đó liên quan đến trái tim mẹ, trái tim gươm sắc đồng thau. Bây giờ có ba đề tài thì thuộc bài phúc âm thứ nhất, Đức Mẹ đứng dưới chân thánh giá, và hai đề tài thuộc cái ở dưới tiệc cưới Cana, mà là cùng phúc âm thánh Gioan hết, cùng phúc âm thánh Gioan hết. Và chúng ta thấy năm cái đề tài này nó rất là liên hệ với nhau, rất liên hệ với nhau, không thể tách rời nhau được. Và có thể nói nó là tất cả cái Mariology, có nghĩa là thánh mẫu học của giáo hội. Đề tài thứ nhất là đây là con mẹ. Đề tài thứ hai là đây là mẹ con. Thì hôm qua cha Phạm Duy Khánh đã giúp chúng ta rồi. Còn đáng lẽ sáng nay là cha Trịnh Thế Huy giúp cho chúng ta nghe cái đề tài mang mẹ về nhà mình. Thì chúng ta mới vừa mới nghe là từ khi ấy Doan mang mẹ về nhà, đúng không? Rồi chiều nay thì cha Long sẽ giúp chúng ta hai cái đề tài, đó là người bảo gì hãy làm như vậy, để người tỏ mình ra. Chiều nay chúng ta sẽ nghe cái đó. Chúng ta thấy không, cuối cùng cái đề tài cuối cùng là gì? Để người tỏ mình ra. Và cái đề tài trước đó là gì? Người bảo làm gì hãy làm như vậy. Nó hay lắm. Và bây giờ cái đề tài mà em thay cha Huy nói bây giờ đó là cái đề tài mà mang mẹ về nhà mình. Cái đề tài ở giữa đó đó, nó bao gồm hai đề tài trước và hai đề tài sau. Các anh chị sẽ thấy, em sẽ phân tách để các anh chị thấy. Trước hết là mang mẹ về nhà mình để làm gì ạ? Để làm gì? Nếu theo hiểu Chúa Giêsu nói ở đây á, là các anh chị nghĩ là Chúa Giêsu trăn trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan, để đưa Thánh Gioan mang mẹ về nhà mình. Chắc là đầu tiên mình nghe thế vậy đó, mình nghĩ là để cho Thánh Gioan chăm sóc Đức Mẹ, đúng không? Thay cho Chúa chết rồi, mẹ cũng già rồi. Nhưng mà thật sự mẹ đâu già mấy đâu, mẹ 14, 15 tuổi cứ mang Chúa nó mà. Thì lúc bây giờ mẹ cũng chưa tới 50 tuổi, Chúa 33 tuổi chết. Đấy, mẹ 15 tuổi, 16 tuổi sinh Chúa đi, mới 49 à, cũng chưa có già lắm. Và hơn nữa thế này, các anh để ý này, các anh chị để ý này. Chúa Giêsu trao Thánh Gioan cho Đức Mẹ trước hay là sau? Chúa Giêsu nói cái gì? Đây là con bà trước hay là này là mẹ con trước? No, này là con mẹ trước. À, chúng ta đọc kỹ lại. Này là con mẹ trước. Có nghĩa là gì? Đấy, mẹ ơi, con chết rồi. Thì đây, đứa con thay cho con đây là Gioan. Mà Gioan lúc bây giờ là đại diện cho giáo hội, chứ không phải một mình Gioan đâu, đại diện cho chung giáo hội. Thay thế cho 12 tông đồ lúc bây giờ bỏ chạy hết tiêu rồi, chỉ còn mỗi người môn đệ trung thành nhất mà được Chúa yêu nhất đang đứng đó. Đó với trao cái người môn đệ thân yêu nhất của mình đó, trao cho Đức Mẹ. Đức Mẹ phải chăm sóc người con này, thay cho con. Rồi Chúa mới trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Đây là mẹ của con. Thì có nghĩa là gì? Đức Mẹ đã là mẹ của Thánh Gioan rồi, thì trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan có nghĩa là đây là mẹ của con, là gương mẫu của con phải bắt chước mẹ, con phải theo gương mẹ, con phải phụng sự mẹ, chứ không phải chăm sóc mẹ đâu. Thì cái ý nghĩa của cái vấn đề là đem mẹ về nhà mình đó là để noi gương bắt chước mẹ, là mẹ để ở với mình, để giúp cho mình đến gặp Chúa, thấy không? Đó, cái ý nghĩa nó là như vậy. Vừa thế nên hai cái đề tài sau nó là như vậy. Chúng ta thấy hai đề tài sau không? Đề tài sau là cái gì? Là đề tài người bảo làm gì hãy làm như vậy. Đức mẹ ở với mình để làm gì vậy? Đức mẹ chỉ cho mình để mình có thể đến với Chúa và để Chúa có thể tỏ mình ra. Và vì thế nên chúng ta đọc cái bài phúc âm sau chúng ta sẽ thấy cái gì? Trước hết là thiếu rượu, đúng không ạ? Thiếu rượu. Vậy bây giờ cái đám tiệc đó, em cũng không nghĩ lúc bây giờ quản tiệc biết được là thiếu rượu. Và em chắc chắn là Chúa Giêsu biết rồi. Còn Đức Mẹ á, thì là người mẹ, là người phụ nữ, do đó để ý tỉnh táo lắm. Mà nó lạ lắm, ít khi Đức Mẹ xuất hiện công cộng lắm. Đức Mẹ âm thầm lắm. Mà ở tiệc cưới Cana làm sao Đức Mẹ lại xuất hiện? Rất là lạ đó, chứ không thường đâu. Rất là lạ. Đức Mẹ đâu có đi ăn tiệc cưới rồi à? Nhưng mà Đức Mẹ lại tự nhiên lại xuất hiện ở tiệc cưới. À, Đức Mẹ lại có mặt ở đó. Và khi Đức Mẹ có mặt ở đâu á, thì mọi sự được giải quyết hết, dù mình không có biết. Đấy, chúng ta học lên cái bài học ở cái tiệc cưới Cana. Chỉ cần làm sao Đức Mẹ ở với mình không biết mình mấy đi nữa, Đức Mẹ cũng sẽ giúp mình giải quyết vấn đề của mình. Cái đám cưới Cana đó, họ đâu cũng biết họ thiếu rượu đâu. Đức Mẹ biết. Và Đức Mẹ tự động đến giải quyết cho họ. Và Đức Mẹ giải quyết bằng cái nào? Đức Mẹ làm trung gian giữa Chúa Giêsu và tiệc cưới, đúng không? Thì bây giờ Đức Mẹ đến với Chúa Giêsu trước. Đó, làm môi giới có nghĩa là giữa hai. Thì Đức Mẹ đến với Chúa Giêsu trước. Và khi đến với Chúa Giêsu rồi, Đức Mẹ có xin Chúa làm không? Có xin không? Đức Mẹ có xin Chúa không? Đức Mẹ chỉ trình bày thôi. Họ hết rượu rồi, xong. Bởi vì Đức Mẹ biết là Chúa có thể làm, Chúa biết rồi chứ phải không? Nhưng mà Đức Mẹ chắc là sốt ruột hơn Chúa. Do đó nên bảo người ta bắt đầu thiếu rượu rồi mà sao Chúa không có nhúc nhích gì? Do đó Đức Mẹ chỉ đến nhắc thôi. Bởi vì Đức Mẹ biết chắc chắn là Chúa biết rồi, biết hơn mình nữa. Bởi vì Đức Mẹ tin là đây là con Thiên Chúa mà, thì tất nhiên là con Thiên Chúa phải biết hơn mình chứ. Thì ra Đức Mẹ chỉ đến nhắc khéo Chúa rồi, họ hết rượu rồi, con không có xin gì cả, con làm ơn giúp họ để giải quyết vấn đề đi. Không, Đức Mẹ không có nói đó, Đức Mẹ chỉ có chuyển cầu, nghĩa là dâng lên đó. Nói vậy thôi xong thì Chúa phang cho một câu mà theo kiểu Việt Nam là chết á. Tôi với bà có mắc mớ gì cái chuyện đâu mà bà xen vô như vậy. Giờ tôi chưa tới. Xong. Như vậy là chết với mình như nhè. Việt Nam vậy là chết ngay. Lớn thì lớn chứ mà tao là mẹ mày mà. Sao không nói gì cái đó. Nhưng mà không ai hiểu Chúa bằng Đức Mẹ. Không ai hiểu Chúa bằng Đức Mẹ. Đức Mẹ tỉnh bơ. Nói gì thì nói. Đức Mẹ biết ngay là giờ Chúa tới sẽ xảy ra vào lúc nào. Và bằng cách nào để cho giờ Chúa tới. Nó hay vậy. Chúa chỉ cần trả lời là giờ con chưa tới. Giờ tôi chưa tới chứ không phải là con nữa. Giờ tôi chưa tới. Thì Đức Mẹ biết ngay là cái giờ đó ý nghĩa là cái gì. Và để làm sao cho giờ đó tới. Và thế nào giờ đó cũng tới. Các anh sẽ chị sẽ thấy. Đức Mẹ chỉ cần nhận nha đi đến ngay cái đám phục tiệc ấy, ở dưới bếp ấy. Này, người bảo làm gì làm như vậy nhá. Có vậy thôi. Không cần nói năng thêm. Mà cái mấy cái đám phục tiệc đâu có hỏi gì. Người là ai vậy? Bà là ai? Họ có hỏi không? Không có hỏi. Mà trong khi Đức Mẹ rất âm thầm, họ đâu biết Đức Mẹ là ai. Mà tự nhiên là tới cái bà này tự nhiên đến nói là, người bảo làm gì làm như vậy? Người là ai? Bà là ai vậy? Mà bảo làm gì? Đấy không? Mấy người phục tiệc không thể biết gì hết đó. Chỉ biết nghe thế vậy thôi. Sau đó các anh các chị thấy cái gì xảy ra trong bài phúc âm? Chúa tới giờ của Chúa. Đức Mẹ vừa làm xong tới giờ của Chúa. Các anh các chị thấy không? Đức Mẹ vừa mới xong cái việc của Đức Mẹ xong, giờ của Chúa tới liền. Chúa đứng lên. Chúa đứng lên đi đâu? Đi đến ngay mấy cái người mà Đức Mẹ vừa mới tới. Pháo ạ, có đúng không? Chúa đến ngay với những người Đức Mẹ vừa mới tới. Thì có phải là Đức Mẹ biết ý Chúa như thế nào không? Nó hay vậy. Đấy, Chúa tới với ngay những cái người đó. Chắc là lúc bây giờ Chúa liếc liếc xem mẹ đi đâu. Nhưng mà thật sự là Chúa không cần liếc, Chúa cũng biết là Chúa sẽ làm sao rồi. Đấy, Đức Mẹ tới với cái đám đó thì Đức Chúa cũng tới ngay cái đám đó. Thấy không? Lạ vậy. Như vậy chứng tỏ là Đức Mẹ biết ý Chúa. Và Đức Mẹ sửa soạn sẵn sàng để cho Chúa tới, để cho giờ Chúa tới, để Chúa tỏ mình ra. Rõ ràng như vậy. Bởi thế nên em nói, đúng đấy, em nói đó. À, có mẹ thì mọi nhẽ đều xuôi như vậy đó. Mình chỉ cần mời Đức Mẹ về nhà mình thôi. Mình chỉ cần trông cậy vào Đức Mẹ thôi. Đức Mẹ giải quyết cho mình. Đức Mẹ giải quyết mọi vấn đề. Dù mình không biết, Đức Mẹ cũng sẽ làm. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Mẹ tới là dọn đường cho Chúa tới. Chúa tới là Chúa bảo đổ nước đầy các chum. Mấy cái người kia, mà các chum đấy là cái chum nước rửa chân đó, cho khách đi tới đó, chắc là rửa gần hết rồi. Sau đó hết nước ở trong mấy chum, hết nước. Thế nó bảo đổ nước đầy các chum. Chắc mấy người phục tiệc thắc mắc lắm. Đổ nước đầy chum làm gì ta? Bởi vì Chúa đâu có biết là sẽ biến hóa nước hóa, nước thành rượu. Thế đó, họ cũng rất là ngoan ngoãn. Họ vâng lời liền. Đức Mẹ có đến nói cái ông quản tiệc không? Đức Mẹ không liên hệ đến những cái đám có quyền. Nói với ông, chưa chắc ông đã tin, ông đã làm. Trời ơi, tôi là người quản tiệc, tôi phải biết những việc tôi làm chứ, sao là bà đến chỉ cho tôi. Chết ngay chứ, nhất là Việt Nam tự ái lắm. Đó, Đức Mẹ khôn lắm. Đức Mẹ bảo những người tầm thường thôi, họ dễ nghe. Do đó nên Chúa Giêsu bảo họ đổ nước đầy các chum là họ ngoan ngoãn tự động đổ nước đầy các chum. Thế thôi, xong, mọi sự xong, chúng ta thấy không? Giờ Chúa đỡ liền. Rồi sau đó là Chúa biến nước lã thành rượu lúc nào không biết. Và cái đám phục tiệc cũng không biết luôn. Cho đến khi Chúa nói là múc nước đưa cho ông quản tiệc. Bởi vì ông quản tiệc là cái tay sành rượu nhất. Thì ông nếm. Ông nếm thôi. Cái này đâu ra vậy? Thế là ông không có thèm nói chuyện với cái đám phục tiệc đâu. Ông đi nói chuyện thẳng với lại chàng rể. Ông tưởng chàng rể cất rượu ngon, cất rượu ngon cho tới bây giờ mới đãi. À, đi trách chàng rể. Chàng rể đó, đâu có đâu. Đâu có rượu đâu. Cái này từ đâu ra đấy chứ. Thế là, nhưng mà cái đám phục tiệc biết là ai làm. Mà thật sự theo trần gian á, là tiệc rượu ngon phải đãi trước. Bởi vì đãi sau á, người ta say rồi, người ta uống đâu có thấy ngon nữa, đúng không? Phải đãi trước. Nhưng mà đối với Chúa nè, Chúa đãi sau. Nó hay vậy. Đối với Chúa, Chúa đãi sau, chứ Chúa không đãi trước. Bây giờ em chứng minh Chúa đãi sau nhá. Khi Chúa dựng lên loài người. Đấy, Chúa mới dựng lên loài người. Thì lúc bây giờ là có rượu rồi đó. Con người ta đã có được thông phần với bản tính Thiên Chúa, đã được có ơn nghĩa với Chúa rồi. Nhưng mà đã lên tới tột đỉnh của sự hiệp thông thần linh chưa? Vì thế Chúa Giêsu nói là ở Thánh Gioan đoạn 10 câu 10, chủ chiên nhân lành thí mạng sống mình vì chiên, cho chiên được sống và sống viên mãn. Đấy, chúng ta thấy không? Sống chưa đủ, sống viên mãn nữa cơ. Bởi thế chúng ta thấy mấy cái lần mà Chúa bánh hóa ra nhiều không? Hai lần phải không? Thì như vậy thì Chúa hóa bánh ra nhiều, mọi người ăn no rồi, thì còn dư hay là thiếu hay là thừa hay là vừa đủ? Dư, có nghĩa là viên mãn. Đối với Chúa cái gì cũng viên mãn hết đó. Chứ không phải là đủ, vừa đủ. Không, không phải vừa đủ, viên mãn. Do đó nên chúng ta thấy không? À, lúc ban đầu á, là con người được sự sống thần linh với Chúa thôi. Nhưng mà chưa sống viên mãn. Sống viên mãn là lúc nào? Đó, lúc bây giờ kể như là có rượu. Nhưng mà con người hết rượu khi nguyên tổ sa ngã, hết rượu. Thì Chúa biến nước lạnh thành rượu ở chỗ gì? Ơn cứu chuộc. Nhờ ơn cứu chuộc mà chúng ta được sống viên mãn hơn. Tại sao vậy? Không có ơn cứu chuộc chúng ta có thánh thể không? Khi ông Ai-giăng bà Ê-va mới phạm tội hay là chưa phạm tội thì đã có thánh thể chưa? Chưa. Mà lúc bây giờ có thánh thần chưa? Thánh thần chưa hiện xuống. Anh thử là thánh thần hiện xuống. Chúa Giêsu thánh thể. Các thứ đó là cái gì? Viên mãn. Sự sống viên mãn, đó là rượu ngon hơn trước. Có vậy thôi. Thương cho mình thưởng thức rượu ngon hơn trước ngay từ đầu. Mà Chúa cho sau này. Đấy, sau này. Nhưng mà để thực hiện cái rượu ngon hơn trước đó thì phải có ai ở trong đó? Đức Mẹ. Đức Mẹ là người thưởng thức rượu ngon trước hết, là được ơn vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta thấy không? Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội bởi vì Đức Mẹ được hưởng trước ơn cứu chuộc. Mà ơn cứu chuộc nói em vừa mới nói là cái gì? Là sự sống viên mãn hơn. Đấy, Đức Mẹ được thưởng thức rượu ngon hơn trước trước tiên. đầu tiên. Và Đức Mẹ hiểu Chúa hơn ai hết. Do đó nên chỉ có Đức Mẹ mới có thể giúp mình đến gặp Chúa, và mới có thể dọn đường cho Chúa tới để tỏ mình ra. Đấy, tất cả mọi sự liên quan đến lòng tôn sùng Đức Mẹ là ở chỗ này đấy các anh các chị. Là ở chỗ này đó. Mình làm sao tôn sùng Đức Mẹ, yêu mến Đức Mẹ, biệt tôn Đức Mẹ, để cho Đức Mẹ có thể dẫn mình đến với Chúa, có thể để cho Chúa tỏ mình ra nơi mình. Đó, tất cả mọi sự nơi Thánh Mẫu học và lòng tôn sùng Đức Mẹ là ở đó. Có phải không? Cái mục đích của vấn đề tôn sùng Đức Mẹ, của vấn đề là đem mẹ về nhà mình, nó là như vậy đấy. Mục đích là như vậy. Còn cái nguyên nhân của nó thì như hôm nãy em nói, nguyên nhân của nó đó là hai cái đề tài mà hôm qua đề cập tới. Này là con mẹ, đây là mẹ con. Đấy là cái nguyên nhân tại sao mình phải tôn sùng Đức Mẹ, tại sao mình phải mang Đức Mẹ về nhà. Tại sao? Tại vì mình là con của Đức Mẹ. Tại vì mình là con của Đức Mẹ. Đức Mẹ là mẹ của mình. Đức Mẹ thật sự là mẹ của mình. Các anh các chị có tin như vậy không? Là mẹ không phải mẹ phần xác là chắc chắn rồi, thì mẹ phần hồn, mẹ thiêng liêng. Nhưng mà Đức Mẹ sinh ra chúng ta lúc nào? Sinh ra chúng ta lúc nào? Cũng ở trong bài phúc âm dưới chân thánh giá đây. Chúng ta là con cái của giáo hội đúng không? Mà giáo hội từ đâu xuất phát ra? Từ cạnh sườn Chúa Giêsu phải không? Đúng không? Giống như Eva đó, xuất phát từ đâu? Từ cạnh sườn của ông Ngai Dòng. Từ cạnh sườn ông Ngai Dòng. Nhưng mà về sau này đó, các bà không có chịu ở cạnh sườn này đâu. Các bà muốn ở đâu biết không? Quay thế nào các ông phải quay như vậy thôi. Các bà muốn làm cổ. Do đó nên cái vấn đề đi xe là thấy ngay. Hai vợ chồng mà đi xe đó là chồng lái nhưng mà vợ điều khiển. Rõ ràng lắm. Rất là rõ ràng. Đấy, đúng bây giờ là đóng vai cổ. Cổ lắc đào đầu phải chịu thôi chứ làm sao. Chứ vợ không muốn làm chỗ này. Không cần làm đâu luôn. Chỗ này. Thật sự là Eva xuất phát từ cạnh sườn Adam. Thì đây giáo hội cũng vậy, là hiền thê của Chúa Kitô cũng phát xuất từ cạnh sườn của Chúa. Mà từ cạnh sườn của Chúa đó thì ở trên cây thánh giá. Vậy thì giáo hội xuất hiện lúc nào? Lúc mà Chúa bị đâm đúng không? Bị đâm thì máu và nước chảy ra. Đấy là theo công đồng Vatican II, máu và nước chảy ra là khơi nguồn các bí tích. Là khơi nguồn các bí tích. Đó, theo công đồng Vatican II. Và đó là giáo hội. Giáo hội được sinh vào lúc đó. Sinh vào lúc đó. Thì tất nhiên giáo hội xuất phát từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Nhưng mà lúc bây giờ, lúc mà Chúa Giêsu bị đâm vào cạnh sườn đó đó, thì Chúa còn sống không? Thì Chúa còn sống không? Không. Vậy thì lúc bây giờ ai còn sống? Thì Đức Mẹ và Mai Đệ Liên và Gioan vân vân đứng dưới chân thánh giá còn sống. Nhưng mà ai đau nhất? Đức Mẹ thôi. Thánh Gioan, Mai Đệ Liên, Gioan dù thương Chúa mấy cũng không bằng Đức Mẹ. Bởi vì sao? Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trái tim vô nhiễm nguyên tội, trái tim không có tội, trái tim rất là yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Chỉ có mình tới cái độ mà yêu mến như Đức Mẹ yêu Chúa như thế nào á, mình với cái đau của Đức Mẹ được. Mình mới hiểu thấu được cái đau Đức Mẹ lúc bây giờ. Chứ mình không thể hiểu được Đức Mẹ đau như thế nào lúc bây giờ. Thật sự là như vậy. Đức Mẹ đau khủng khiếp, đau có thể chết được. Lúc bây giờ Chúa không đau nữa thì Đức Mẹ đau. Đức Mẹ đau cái đau của Chúa. Đức Mẹ đau cái đau với Chúa. Đức Mẹ đau cái đau thay Chúa. Ngay lúc bây giờ. Và khi người đàn bà sinh con là người đàn bà lúc bây giờ bị cái gì? Quằn quại đau đớn nhất. Phải không ạ? Thì lúc bây giờ Đức Mẹ sinh con đấy. Đức Mẹ sinh đó. Đức Mẹ sinh giáo hội ngay lúc bây giờ. Bởi vì Chúa chết rồi. Chúa đâu có đau nữa. Mà Đức Mẹ đau. Thấy không? Đức Mẹ đau lúc bây giờ. Và giáo hội xuất hiện khi mà máu và nước chảy ra là chính lúc Đức Mẹ đau. Chính lúc Đức Mẹ đau. Đức Mẹ đau cũng là sinh Chúa. Và khi người đàn bà sinh con thì có nước và máu chảy ra không? Có. Máu và nước chảy ra. Rõ ràng không? Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta thật sự là con Đức Mẹ. Bởi vì sao chúng ta được Đức Mẹ sinh ra? Khi mà Đức Mẹ sinh giáo hội. Bởi thế nên giáo hội mới là con của Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, và Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, mà bây giờ gọi là Thánh Phaolô Đệ Lục, đã tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội ngày nào? Ngày 24 tháng 11 1964, trước một cái cộng đồng trên 2.000 vị giám mục trên khắp thế giới đang họp cộng đồng. Và lúc bây giờ Ngài ban hành cái hiến chế Lumen Gentium, là hiến chế mà tín lý về giáo hội. Trước khi Ngài ban hành thì Ngài tuyên bố Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội, là mẹ của giáo hội. Và Thánh Agustino nói Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội bởi vì Đức Mẹ không thể là mẹ của cái đầu không thôi. Cái đầu là Chúa Giêsu. Ai lại là mẹ mà sinh ra nguyên cái đầu? Chỉ có đầu mà không có thân, phải không? Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô. Từ đó Đức Mẹ đã sinh ra cái đầu thì phải sinh ra toàn thân đó, cả giáo hội nữa. Vì thế nên chúng ta thấy không, Đức Mẹ là thật sự là mẹ của giáo hội, mà chúng ta là chi thể của giáo hội, chúng ta cũng là con của Đức Mẹ luôn. Chúng ta là con của Đức Mẹ. Chúng ta thấy là Đức Thánh Cha Gioan Phanxicô vừa rồi, năm vừa rồi mới lập thêm một lễ. Lễ đó là lễ gì các, về Đức Mẹ, các anh chị nhớ không? Lễ đó là lễ gì? Lễ gì? Lễ về Đức Mẹ. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội. Và kính vào ngày nào? Giáo hội cử hành lễ Đức Mẹ Mẹ Giáo Hội ngày nào? Các anh chị nhớ không? Đã cử hành năm vừa rồi, cử hành rồi. Vào ngày thứ hai, ngay sau Chúa Nhật đại lễ Chúa Thần hiện xuống. Ngay sau lễ Chúa Thần hiện xuống, Chúa Nhật lễ Chúa Thần, năm nay các anh chị sẽ thấy. Ngày thứ hai đó là lễ Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội. Mà tại sao mà giáo hội lại chọn cái ngày thứ hai ngay sau đại lễ Chúa Thần hiện xuống để kính Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội? Tại sao? Nó còn vậy, nó không phải là tự nhiên Đức Thánh Cha Phanxicô đặt nó như vậy đâu. Đó, phải có lý do. Chẳng hạn như là giáo hội chọn lễ Đức Mẹ sinh nhật Đức Mẹ mùng 8 tháng 9 thì tại sao vậy? Thì tại sao mùng 8 tháng 9 mà không chọn ngày khác? Tại vì Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, mà lễ Đức Mẹ ơn nhiễm nguyên tội ngày nào? Mùng 8 tháng 12 đúng không? Vậy là 9 tháng sau Đức Mẹ được sinh ra. Đúng không? Mùng 8 tháng 9. Đấy, nó có ý nghĩa đấy, chúng ta có để ý không? Thấy rồi. Tại sao Thánh Gioan Tiền Hô lại được kính lễ sinh nhật vào ngày 24 tháng 6 mà không kính vào ngày khác? Mà lễ trọng á, lễ Thánh Gioan Tiền Hô đó, lễ trọng lại 24 tháng 6. Tại sao vậy? Chúng ta hôm nay mới để ý đến những cái ngày tháng đúng không? Tại vì Thánh Gioan Tiền Hô sinh ra trước Chúa Giêsu 6 tháng. Chúa Giêsu sinh ra 25 tháng 12. Sao? Trước 6 tháng đấy. Đấy, có nghĩa là em cố ý nói như vậy chứng minh cho chúng ta thấy là giáo hội sắp xếp nó có ý nghĩa của nó, chứ không phải là không có ý nghĩa đâu. Bởi thế nên giáo hội mà sắp xếp là lễ Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội ngay sau lễ Thánh Thần hiện xuống là có lý do. Lý do là lý do gì? Lý do là lý do gì? Nó còn vậy nữa. Lý do gì? Lý do theo em không thấy cắt nghĩa, nhưng mà em suy ra thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Mẹ được Thánh Gioan mang về nhà. Và đúng nãy em nói, mang về nhà không phải để chăm sóc Đức Mẹ, mà để Đức Mẹ chăm sóc cho mình. Bởi vì lúc bây giờ giáo hội còn non, còn nhỏ, mới sinh ra, do đó cần có mẹ chăm sóc. Các thánh tông đồ chưa có được ơn Chúa Thánh Thần, do đó vẫn chưa có được như là sống viên mãn hơn, chưa có thể tung mình ra để rao giảng, chưa tới lúc. Tôi đã phải chờ, mà cái thời gian chờ đó cần phải có Đức Mẹ ở đó. Đức Mẹ dọn mình cho các thánh tông đồ để xứng đáng đón nhận Chúa Thánh Thần. Thế để đón nhận Chúa Thánh Thần, và Đức Mẹ làm Mẹ Giáo Hội ngay cái ở trong cái biến cố mà Đức Mẹ ở với các thánh tông đồ lúc bây giờ. Thánh Gioan đem Mẹ về nhà mình là chung giáo hội. Mà giáo hội lúc bây giờ chỉ có 12 tông đồ và các như môn đệ của Chúa Kitô thôi. Mà Đức Mẹ là chính. Do đó nên Đức Mẹ ở giữa các thánh tông đồ để mà giúp cho các thánh tông đồ xứng đáng lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Để nhờ đó mà các thánh tông đồ mới có thể tung mình ra loan truyền Chúa Kitô, làm chứng cho Chúa Kitô. Bởi vì bản chất của giáo hội chính là truyền giáo. Nếu giáo hội không truyền giáo, không làm chứng cho Chúa Kitô, không phải là giáo hội nữa. Chúng ta thấy không? Do đó cái biến cố Thánh Thần hiện xuống rất là quan trọng. rất là quan trọng đối với giáo hội. Không có Thánh Thần hiện xuống, giáo hội không có thể mà là giáo hội của Chúa Kitô được. Nhưng mà không có Đức Mẹ ở đó thì không thể được. Đức Mẹ phải ở đó để dọn mình cho các thánh đồng đồ, để giúp cho các thánh đồng đồ có thể xứng đáng lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Nhờ đó các thánh đồng đồ mới có thể trở thành những chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô mà xây dựng giáo hội của Chúa và làm cho giáo hội của Chúa lan khắp thế giới cho tới bây giờ. Đức Mẹ là bắt đầu thực hiện vai trò làm mẹ của giáo hội ngay khi trước khi Thánh Thần hiện xuống. Vì thế nên xã hội kính lễ Đức Mẹ là mẹ giáo hội ngay sau đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các anh các chị hiểu không ạ? Em tóm lại cái đề tài mà đem nhẹ mẹ về nhà mình đó, thì cái nguyên nhân của nó, trước hết là ý nghĩa của nó, mang mẹ về nhà mình không phải để mình chăm sóc mẹ mà để mẹ chăm sóc mình. Và mẹ chăm sóc mình ở chỗ nào? Ở chỗ dẫn mình đến với Chúa và để cho Chúa có thể tỏ mình ra nơi mình. Đấy là tất cả mục đích của việc tôn sùng Đức Mẹ. Tất cả ý định của Thiên Chúa muốn có Đức Mẹ nơi loài người và nơi giáo hội là để nhờ mẹ Chúa tỏ mình ra. Mà tại sao mà mình phải mang Đức Mẹ về nhà mình? Tại vì mình là con của mẹ. Tại vì mình là con của mẹ. Mình là phần tử của giáo hội, mà giáo hội được mẹ sinh ra. Mình là phần tử của giáo hội, do đó mình là con của Đức Mẹ. Do đó mình phải làm sao để có thể giống như là Thánh Gioan mang mẹ về nhà mình thật. Thánh Gioan mang mẹ về nhà mình là mang về chung giáo hội. Còn mình á, cũng phải mang mẹ về nhà mình, nơi tâm hồn của mình, nơi gia đình của mình, nơi cộng đoàn của mình. Phải mang mẹ về nhà mình nữa. Như nãy em nói đó, nếu mà Đức Mẹ ở đâu đó, thì Đức Mẹ sẽ giải quyết cho mình ở đó. Tất cả những gì dù mình không biết, mẹ vẫn có thể làm được, miễn là mình trông cậy mẹ. Và cũng đó là lý do mà chúng ta thấy ở Fatima ngày 13 tháng 6 1917, khi mà Đức Mẹ hiện ra, ba em hỏi chúng con có được về trời không, thì Đức Mẹ nói gì? Đức Mẹ nói là Jacinta với Francisco là hai em nhỏ được về trời, còn con á là Lucia lớn nhất 10 tuổi, phải ở lại thế gian lâu hơn, bởi vì Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho mẹ được nhận biết và yêu mến. Mà trong khi chúng ta biết là Lucia, Francisco, Jacinta, ba em nó chưa thân với nhau lắm. Hai em Francisco, Jacinta là anh em ruột, còn Lucia với hai đứa em là chị em họ, nhưng mà đi chăn chiên với nhau hàng ngày, thân nhau hơn là anh em ruột. Bởi thế nên bây giờ Lucia vừa mới nghe nói hai em chết sớm đi về trời, còn mình ở lại thế gian lâu hơn, buồn, rất là buồn. Thì Đức Mẹ nói làm sao? Con buồn lắm phải không? Đức Mẹ dễ thương không? Con buồn lắm phải không? Con đừng có lo. Trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa. Chúng ta thấy câu nói dễ thương. Trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa. Và chúng ta thấy cái đề tài, năm đề tài này rõ ràng. Hai đề tài trước là nơi con nương náu, mẹ là mẹ của mình và mình là con mẹ, do đó mình nương náu nơi mẹ là phải rồi. Và là đường đưa con đến với Chúa là hai cái đề tài sau. Người bảo gì các anh hãy làm như vậy để cho Chúa tỏ vinh quang Chúa ra. Thấy không? Đó. Cái câu của Fatima dù là Mạc Khải Tư không buộc tin nhưng mà rất là thích hợp với phúc âm. Rất là thích hợp với phúc âm. Đấy, thì bây giờ em nói là bây giờ mẹ là nơi con nương náu. Nếu mình sống đúng cái câu đó đó, mình sẽ cảm thấy đời mình rất bình an. Tin cậy Đức Mẹ, chạy đến với Đức Mẹ. Và mẹ ơi, nhất là tận hiến cho Đức Mẹ các anh các chị. Hôm qua em chia sẻ vấn đề tận hiến đó. Tại sao mình tận hiến cho Đức Mẹ? Tại vì mình thấy mình yếu đuối, bất lực, cứ phạm tội mất lòng Chúa thôi. Mình bất xứng với Chúa, đủ mọi thứ hết, không có ơn Chúa là phạm tội. Và đấy là trước hết là mình nhận mình tội lỗi, yếu đuối, không thể nào mà trung thành với Chúa, không thể nào sống đẹp lòng Chúa nếu không nhờ mẹ. Bởi vì chỉ có mẹ là tạo vật duy nhất trong tất cả mọi tạo vật đẹp lòng Chúa nhất về ân sủng. Không làm bất lòng Chúa tí nào mà làm sao mẹ không làm bất lòng Chúa tí nào nếu mẹ không biết được ý Chúa. Nguyên mình á, bây giờ biết được ý Chúa để cho con làm theo ý Chúa đã khó rồi. Phải không? Đôi khi mình nói là không biết Chúa muốn mình làm gì. Cầu nguyện mãi. Đến lúc Chúa muốn mình làm gì cái nữa. Không phải, không phải. Đây không phải Chúa. Tại vì nó khó quá. Mình chạy mất tiêu. Cầu nguyện cho biết ý Chúa xong rồi. Ý Chúa tỏ ra cái không phải, không phải. Ý Chúa phải hợp với con chứ. Ý Chúa. Không. Thằng Hạ như mình bực quá. Không thể sống với anh được nữa. Không thể sống bà được nữa. Bây giờ bối rối nhưng mà lương tâm bối rối bởi vì có đạo mà. Sau đó biết là không được ly dị. Xong rồi cái bây giờ phải đi bàn hỏi với cha. Bàn hỏi với cha, trách nhiệm là giao cha. Nếu mà cha xui mình, ly dị là cha chứ không phải mình. Mà đi tìm cha phải cha nào rộng rộng như mình á. Hợp với mình á. Chứ còn cha khó. Ừ, không có bàn. Bà nữa ống bàn cha. Đấy, chính không khi tìm hiểu ý Chúa, mình cũng lạc luôn. Mình cũng muốn đường rộng thôi. Mình đi tìm cha nào mà không có khó. Đi xưng tội cha nào mà dễ dễ. Để mà bàn hỏi để ông đồng ý với mình. Em đã từng giới thiệu cho ông cha này cha kia, họ từ chối hết. Không, 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 không. Họ tìm ông cha nào hợp thôi. Thấy chưa? Vậy thì bà làm cái gì? Quyết định lấy đi cho còn gì nữa. Đấy là những cái mà chúng ta em chứng tỏ là chúng ta yếu đuối lắm. Chúng ta mù tối lắm. Chúng ta cố chấp nữa. Mà chỉ có Đức Mẹ mới đẹp lòng Chúa thôi. Đấy, và chỉ có Đức Mẹ Chúa mới nhờ để giúp cho chúng ta đến với Chúa. Do đó nên chúng ta tận hiến cho Đức Mẹ. Là vì vậy, vì chúng ta biết mình, chúng ta biết Đức Mẹ và biết được chính Chúa đã dùng Đức Mẹ đến với con, thì con cũng không còn có đường nào để đến với Chúa. Nên con phải tận hiến cho mẹ. Chính Chúa đã tận hiến cho Đức Mẹ. Hôm qua em nói trong lúc giây phút quyền tin đó, Đức Mẹ tận hiến cho Chúa, Chúa tận hiến cho Đức Mẹ. Đức Mẹ tận hiến cho Chúa là cái gì? Khi chúng ta đọc kinh truyền tin, ở chỗ là: này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi con những gì. Có phải là tận hiến cho Chúa không? Rồi đúng, sau khi Đức Mẹ tận hiến cho Chúa thì Chúa tận hiến cho Đức Mẹ. Chúa nhập thể trong lòng Đức Mẹ, trở thành thai nhi trong lòng Đức Mẹ. Mà thai nhi các anh các chị biết rồi, lệ thuộc hoàn toàn vào người mẹ. Mà trong khi đó Chúa là Thiên Chúa cao cả vô cùng, quyền năng vô cùng, khôn ngoan vô cùng, trọn lành vô cùng, mà trở thành một cái thai nhi ở trong lòng một người đàn bà, lệ thuộc hoàn toàn vào người đàn bà đó. Người đàn bà đó ăn cái gì thì thai nhi ăn cái đó. Thịt người đàn bà đó là thịt của mình, máu người đàn bà đó là máu của mình. Chúng ta không có cần Đức Mẹ. Chúng ta thấy không? Do đó nên hãy đem Đức Mẹ về nhà mình. Và hãy luôn luôn tâm niệm rằng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Chúa muôn đời. Amen.
Xin Mẹ dạy cho con, Mẹ ơi, kết hiệp với Chúa, sống với Chúa Giêsu thánh thể, sống với Chúa ba ngôi trên trời. Mẹ ơi, xưa kia Mẹ đã luôn luôn kết hiệp với Chúa của Mẹ, nay trong lòng Mẹ thì ngày nay con xin Mẹ dạy cho con. Xin Mẹ dạy cho con, Mẹ ơi, tâm kinh hiền kế, kính tiên Chúa Giêsu thánh thể, với hết tất cả thân con hèn.